Ngài Lục Tổ đang nói về vãng sanh Tây phương cực lạc. Cái tâm mà nó không được thanh tịnh thì khó mà đắc vãng sanh cho Tây phương cực lạc lắm. Đây là cái căn bản của cái vãng sanh về Tây phương cực lạc. Hiện bây giờ cái thời buổi mạt pháp này á, cái vị nghe giảng về kinh tịnh pháp môn tịnh độ không á, thì họ chỉ khuyên cái vị niệm Phật thôi. Mà họ 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 lại mấy mấy thầy mấy cô mấy người mà chuyên môn tu đó, họ lại nói cam đoan cái vị sẽ đắc được vãng sanh. Thì họ nói cái vị cứ niệm Phật thôi thì cái vị chắc chắn sẽ đắc được vãng sanh. Cái đó thiệt sự rất là đúng, nó hoàn toàn không sai lầm tí nào hết đó. Tại vì ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư đã từng nói như vậy rồi. Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là vị tịnh độ tông, tổ sư tịnh độ tông đời thứ sáu thì phải. Tại vì các những tổ bên tịnh độ tông á, đều nói rằng quý vị niệm Phật á, thì quý vị sẽ đắc được vãng sanh. Nhưng tổ sư đã nói như vậy rồi, để nó không có phản nghĩa lại với cái lời dạy của ngài Huệ Năng ở đây. Tại vì ngài nói nếu như cái vị niệm Phật như là pháp môn tịnh độ đã dạy cái vị như vậy đó, như được cái vị không có thanh tịnh tâm cái vị đó, thì cái vị khó mà đắc vãng sanh. Và cái vị niệm Phật mà cái vị nhất định là cứ giữ lại những cái tham, những cái sân, những cái si trong tâm của quý vị, những cái đố kỵ, những cái nói láo, những cái lừa gạt người ta, thì cái vị đừng có hòng mà mong được đắc vãng sanh kiếp này đâu. Có thể hy vọng trong một tỷ, 1 triệu, 100 kiếp nào sau, cái vị có thể đắc được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Nhưng để quý vị nhất định cứ giữ lại những cái ác trong tâm quý vị. Thì mà cái vị miệng thì niệm Phật mà trong tâm thì là rất là ác. Cái miệng á, niệm Phật có miệng cái vị thanh tịnh, để cái tâm cái vị nó không được được thanh tịnh á, thì cái vị đừng có mong là đắc được vãng sanh Tây phương cực lạc đâu. Có ai thắc mắc gì về chuyện này không? Cái này thầy nói thầy cá nhân thầy đồng ý với cái lời dạy này. Không phải vì đây là một cái lời dạy của người ngài Huệ Năng không, mà sự thật là cái thời mạt pháp này rất hiếm có người mà đắc được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Mặc dù rất nhiều người niệm Phật mà niệm ngày niệm đêm mà cũng không đắc được vãng sanh. Nhiều nói con ở nhà con chỉ niệm Phật thôi, không có làm gì hết ngoài chuyện niệm Phật thôi. Và một cái vị biết là họ những cái hạng người này á, đừng đừng hòng mà đắc vãng sanh được, làm sao biết được. Có một cái mà nó lộ ra mà nó khiến họ không thể đắc được vãng sanh được. Tôi không có thiền, tôi chỉ niệm Phật thôi. Thầy thấy những cái hạng người này khó mà đắc vãng sanh, vì sao vậy? Những cái hạng người này thấy nó có một cái đặc tính chung. Tôi là người niệm Phật thôi. Rất là hãnh diện. Tôi là tu tịnh độ. Tôi không tu thiền, tôi không tu tịnh mật tông, không tu gì hết đó. Thì tu thiền, tôi về tịnh độ thôi, niệm Phật thôi. Và họ dám quả quyết rằng ấy, chắc chắn là họ sẽ đắc được vãng sanh. Họ chắc chắn là đắc được vãng sanh. Và có những cái người mà dám nói là tôi gửi người ta đi theo phương cực lạc. Nhất là người cư sĩ mà dám nói như vậy. Tôi đã giúp người ta đi theo phương cực lạc. Thầy mình đây như vậy, thầy là nộp đơn là khiếu nại với ngài A Di Đà Phật mà còn gửi lính đi đó, để mà không 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 cho nó vào Tây phương cực lạc. Cái chỗ tịnh độ nó không phải cái chỗ để mà những cái người hàng mà từ 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 cao từ kiêu như vậy, từ ngạo như vậy, hàng nó cái chỗ nó thanh tịnh, nhưng mà chỗ đi cái người nó vào không thể nào cho hàng người đó vào yên vào được, phải nhốt nó lại. Những hàng người nó tới được Tây phương như vậy mà nó tới được Tây phương cực lạc, những hàng người mà nó ngạo mạn như vậy đó, mấy mà cho nó vào Tây phương cực lạc rồi đó, thì nó phải nhốt trong chuồng, trong tù nữa, không được ra ngoài đâu. Nó ba mà đó là tại vì từ bi mà đem cái gì qua thôi, mà để nhốt trong tù để những ngày Quan Thế Âm Bồ Tát dạy cái khiêm tốn, dạy cái khiêm nhường mới cho ra được. Chứ thật là những cái hạng người mà nó tệ tệ bại như vậy đó, cho đi được, vẫn cho đi như thường, nhưng để cho vào tù đó, ở tù đó. Nên cái lời dạy ngài Huệ Năng ở đây rất là đúng. Những cái hàng người mà nó cao ngạo như vậy đó, mà làm sao đi Tây Phương Cực Lạc được, họ tới được là tại vì nhờ được giúp đỡ, được giúp tới. Nếu quý vị có tri huệ thì quý vị không muốn giúp những người này tới đâu. Đối với cá nhân thầy, tôi nghĩ hàng người này không cần giúp. Bao nhiêu tỷ kiếp mới bắt đầu nó hiểu. Những cái Tây Phương Cực Lạc nó tốt, nó quý, nó sang, nó tốt, nhưng mà tại sao mình phá nó làm cái gì? Mấy cái đứa nó phá quá, không đi tới Tây Phương Cực Lạc. Cái tù đó nó còn nhận con nít nữa. Tấm 24 này khuyên các thiền tri thức trước trừ thập ác, tức đi thập vạn, sau dứt tám tà thì vượt bát thiên. Rồi nói về cái lý, rồi nói về cái lý về cái cách vạn sanh. Cái vị muốn tới vạn sanh Tây Phương Cực Lạc đó, cái Tây Phương Cực Lạc nó cách cái thế giới chúng ta là một 10 tỷ cái thế giới phía tây. Quý vị muốn tới đó đó, muốn tới đó quý vị phải thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. Mà quý vị thanh tịnh hóa cái tâm quý vị bằng cách á là xả bỏ 10 cái ác, cái thập ác. Quý vị bỏ cái tâm quý vị nó bớt 10 cái thập ác á, thì quý vị được 100.000 cái dặm gần đó hơn. Nói cách khác là quý vị muốn tới cái Tây Phương Cực Lạc á, thì cần phải thanh tịnh hóa cái tâm mình á, thì càng cái tâm nó càng thanh tịnh chừng nào thì càng tới gần chừng đó chừng hơn. Nên quý vị biết không, mình niệm Phật á, nó không ngoài cái mục tiêu đó để thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. Mình thiền cũng không ngoài thanh tịnh hóa cái tâm của mình. Quý vị lạy Phật, quý vị lạy kinh, niệm kinh, tụng kinh, nó không ngoài thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. Ngày hôm nay chúng ta mới cử hành xong cái lễ Đại Bi Sám, nó không ngoài thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị. Thì bất cứ pháp môn gì quý vị tu mà thanh tịnh hóa cái tâm quý vị, thì quý vị được gần hơn, cái được đắc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có lý không có lý? Thành những cái ác này trong tâm quý vị mà quý vị cần để ý là gì? Cái vị mà thiệt sự muốn đắc về Tây Phương Cực Lạc, đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ấy, phải hiểu cái ác là cái gì. 10 cái ác. Có người nào giúp cái thầy dạy về, nhắc thầy biết cái thập ác là gì không? Cái ác bên Phật giáo mình có 10 cái loại ác khác nhau. Cái thập thiện, phạm cái thập thiện là gọi là thập ác. Thập thiện là cái gì? Ai biết thập ác là cái gì không? Thập thiện là gì không? Không ai biết hết. Thầy giảng kinh ở đây là 10 năm, hơn 10 năm trời rồi. Mà bây giờ không ai nhớ nữa thập ác là gì. Dạ? Thập ác là gì? Có ai biết không? Cô đệ tử Ngài Thiện Hoa sao có biết thập ác là gì không? Dễ quá, tôi không thèm trả lời. Nói là nói đệ tử của thầy đi, đừng có nói đệ tử tuổi tiêu hóa. Thập ác thập thiện là gì? Nói về ba cái nghiệp. Nghiệp của thân, cái nghiệp của cái tâm. Cái tâm quý vị, cái thân quý vị, cái miệng quý vị đó, nó tạo ra nghiệp. Thằng nhỏ đang tạo cái thân gì, thằng nhỏ đang tạo cái nghiệp gì đây? Thằng nhỏ đang tạo cái thập ác là không? Dạ. Có người trả lời có, thằng nhỏ đang tạo cái thập ác. Mẹ nó rất là thất vọng. Thằng nhỏ đang tạo cái nghiệp gì? Nó thuyết phục cho mẹ nó là nó đang tạo cái ác đây. Hả? Nó là tôi cam đoan với thầy là thằng nhỏ nó không có tạo cái ác đâu. chỉ tạo cái vui, niềm vui cho mọi người thôi. Phá phiền não thôi. Thành ra những cái nghiệp gì quý vị tạo ra, cái thân quý vị, với cái tâm của quý vị và cái miệng của quý vị. Cái tâm quý vị nó có ba cái loại, cái loại ác. Mình phải vì cái gì? Tâm có gì? Bệnh gì? Tham sân si. Thằng nhỏ đang tạo cái ác gì đây? Hả? Rõ ràng tham. Birthday cake chạy lui chạy tới. Nó đang rõ ràng nó đòi ăn bánh, rõ ràng tham ăn, đúng không? Nó tạo cái gì khác nữa? Hả? Hả? Sáng nay quý vị cũng có mặt, quý vị có để ý không? Trong lúc mình lại lên lại xuống lại lấy lại để đó, thì nhỏ tới nó đòi giật cái gậy của bà già. Nó giận. Hả? Thấy nó yên dễ sợ, nó biết là mình đang bằng chĩa súng đó. Tạo nghiệp gì nữa đây? Rõ ràng nó ngu. Thành nó chừng nửa tuổi đã tạo ra ta tham sân si rồi. Cái chừng nửa tuổi nó đã ngu nè, đã tham nè, đã còn si nữa. Còn cái cô này, cô em bé này, tới tuổi cô này chắc chắn hết tham sân si rồi. Quý vị thấy không? Học càng học hỏi càng nhiều thêm, càng ngu si nữa. Còn tham thì sao? Càng lớn càng tham. Bây giờ chừng này tuổi chưa tham tiền. Mình càng lớn, càng biết càng nhiều, thì càng tạo nhiều cái tham sân si hơn nữa trong cái tâm của mình. Muốn đắc vãng sanh cái việc bớt cái tâm đó. Có ba cái nghiệp qua cái ác của cái thân. Cái thân nghiệp á là sát sanh, trộm cắp và ba cái thân nghiệp là gì? Là giết. Ba cái thân nghiệp là thằng nhỏ đó, nó chưa tạo ra cái thân nghiệp. Nó còn ngây thơ. Nó chưa biết cái ba cái nghiệp đó. Dạy nó thêm từ từ, cô Cần Ngân cô dạy sao? Cái miệng quý vị nó tạo ra bốn cái ác. Nói tục. Nói những cái lời nhảm nhí. Cái nhảm nhí là gì? Hả? Là nói nói gì đó. Cô Cần Ngân, gossip là gì cô? Ê, gì đó. Hả? Cái gì? Cái gì? Đòi tám. Bàn tán hả? Đàm tám. Bà tám. Những cái lời nói mà không gì đó, đàm tiếu. Cái đùa là thầy nói mà thầy không uống cà phê sao thầy không nói chuyện khô hài sao mà sống được nữa, sống làm gì, cái gì mà nói qua là lời đàm tiếu. Chọc người ta là cái đó là tránh ngữ. Cái gì nói là mỗi ngày bốn cái nghiệp của miệng mà là nói lời thô tục này, thứ nhì là nó láo, thứ ba là lưỡng ngữ, lưỡng thiệt, nghĩa là sao? Nói hai bên miệng, hai đôi lời lưỡng thiệt để hai người nó chống nhau, ý ngữ lời mà không cần thiết là gì? Bàn tán, đồn bồn ra, thị phi bàn tán, đúng rồi, đàm lời khôi hài cũng là ý ngữ, hả? nó thêm nó bớt là nó láo, là lưỡng 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 thiệt, cái này ý ngữ lời không cần thiết. Còn cái lời như nó thêm nó bớt nhiều khi nó cần thiết. Hả? Theo dệt nó láo. Theo dệt nó láo. Quý vị không hiểu ý ngữ là gì nữa. Ý ngữ là quý vị làm phí thời giờ người ta. Cái lời ý ngữ là chỉ phí thời giờ người ta nghe và khiến cái tâm người ta tán loạn. Ý ngữ có nghĩa là quý vị phí thời giờ người ta và khiến cái tâm người ta tán loạn. Than phiền là đúng rồi. Hả? Nhàng lời đùa cợt á, giỡn cợt á, làm phí thời giờ người ta và khiến tâm người ta tán loạn. Dễ sợ không? Cái vị nói là nói về hiểu về thiền, hiểu về giác ngộ chứ còn về tinh độ chứ còn cái vị không hiểu gì về thập ác hết đó. Nói là ngày sau cổ đẹp như vậy mà cái tâm, cái miệng nói là mặt cười tươi, mặt đẹp, sao bữa nay sao đẹp trẻ ra vậy, thì trong tâm nó rồi sao già cụ vậy. Thầy nói cái ví dụ khiến có thể một số người phật lòng, do ví dụ nó nhiều người phật lòng. Sao hả? Ganh tì không phải là, không phải là, không phải là cái miệng, cái miệng mình ganh tì là cái tâm. Dạ, tâm, cái miệng. Nói xấu là cái đó có lợi lắm á, không thể nói là vô ý. Nói xấu là ác ngữ rồi, hại người ta. Phật giáo mình hay nó chính xác dễ sợ. Quý vị biết cái gì là ngoài là quay là ý ngữ không? Tại vì cái Phật giáo mình á, những cái lời ca hát nhạc đó nó khiến tâm quý vị nó tán loạn. Tại vì quý vị rất nhiều người chúng ta đó, nghe những cái bài hát mà nó nhớ một cái câu nhạc với cái câu ca đó, mình nhớ lui, những cái nhớ lui nhớ tới hoài, cái đó là ý ngữ vì vậy đó. Cái sự khác biệt giữa cái những cái lời nhạc của Phật giáo mình với những cái nhạc khác ở sau. Những người tịnh độ phải giải này nghe được. Quý vị qua Tây Phương Cực Lạc á, suốt ngày nghe nhạc đúng không? Nó là bên Tây Phương Cực Lạc, khi mà gió thổi lên á thì có những cái chuông đánh nó rang rang rang, nó làm nhạc, nó hòa tấu với nhau. Hả? Cái đó có phải là ý ngữ là không? Sự khác biệt giữa cái bài, những bài ca Phật giáo với những cái loại bài khác. Trời ơi, khổ vậy sao? Cái bài này đừng có hồng Tây Phương Cực Lạc.
Và bài hát của Thế Gian nó nói về ái dục của con người. Phật giáo nó là không có nói về ái dục của con người, nó giúp về giải thoát hơn.
Nó nói một nửa thôi. Theo vợ mày có ý kiến gì không? Thì cứ khoe nó, đệ tử tôi là trình độ cao đó, nghe bây giờ ngày nữa mới biết là mình không nên khoe như vậy. Thành ra cái vị biết không, bên Tây Phương Cực Lạc những cái cây nó có những cái chuông, mà khi gió nó thổi thì chuông nó rung, nó hòa tấu cái nhạc hòa tấu đó là có những lời dạy của Phật A Di Đà. Ở đây mình nghe, khi mình nghe cái âm nhạc đó thì trong tâm mình hiểu được cái lời dạy của Phật. Ở đây mình nghe nhạc yêu đương của mình thì chuyện gì xảy ra? Ở đây cái nhạc thế gian á, mình nghe mình có nhiều cái tham sân si hơn. Nghe nhạc mình muốn phải chứ mình có tiền hơn tí. Nghe nhạc đó sao phải chứ bồ mình nó đẹp hơn tí. Bởi vậy
cái nhạc của thế gian hoài là ỷ ngữ. Những cái lời khôi hài là ỷ ngữ. Tại sao? Tại khiến quý vị tán loạn.
Mexico này, xưa nó mới trở về, thế cái tam cung miếu, gửi tới cái quan công miếu để giúp họ tu.
Nói về người thế gian, người ta thích cái lời khôi hài, thích cái nhạc này nọ, để tại đó là cái cuộc sống thế gian, để cái lúc người tu hành đó, chẳng như bên Phật giáo mình đó, mấy thầy mấy cô không được nghe nhạc, không được nói khôi hài nữa, không được nói chuyện khôi hài. Sống chúng tôi nó nhàm dễ sợ lắm. Có những cái lời, có những cái lời là những cái lời ý ngữ khác hay gì, cô Quảng Ngân có biết không? Cái cô Quảng Ngân chắc chắn biết cái là cái ví dụ này. Nhớ không? Mỗi ngày làm gì? Mỗi ngày cô này cô làm gì mà là ý ngữ? Có biết cô Vicky cũng làm chuyện này. Chắc chắn ông Hoa này chắc chắn rồi đó. Ông Tony không làm cái này. Mỗi ngày cái vị làm cái gì? Cô Quảng Ngân với cô Vicky làm cái chuyện gì sai lầm? Cái vị công nhận thầy khen cái vị là có một tí lương thiện ở trọng á. Không ai nhìn các bạn nhìn lên mạng hết. Cô Quảng Ngân nhớ không? Em yêu anh. Đó là ý ngữ. Đã không ý ngữ còn nó láo nữa. Cái người Tây phương thời buổi nay á, phải nói như vậy không thôi, người ta nói không nói người ta nghĩ không thương mình nghe. Lời nói yêu đương, lời nói yêu đương. Nên 10 năm trước thầy đâu có dám giảng cái gì về những cái chuyện này. 10 năm trước cái gì nghe rồi cái gì là bỏ thầy đi rồi, nó trời Phật giáo gì kỳ cục quá. Nhắc lại bốn cái khẩu nghiệp là gì? Nói láo, nói tục, nói lưỡng thiệt và ỷ ngữ. Hoặc là nói láo này, nói tục này, nói hai lời này và ỷ ngữ. Đó là 10 cái ác. Câu hỏi là bây giờ mình ngu sẵn, làm sao mình tránh tạo những cái nghiệp ngu bây giờ? Làm sao mà tránh tạo những cái nghiệp ngu bây giờ? Thì thấy người ta ngu sao mà dạy người ta được? Người ta đã ngu rồi là tại vì người ta làm những chuyện ngu si. Mà nói người ta ngừng lại, ta đâu có nghe lời, sao mà ngừng được? Nên sao mà giúp những người ngu bây giờ? Mình giảng nó không dạy, nó không nghe lời, giảng nó không có hiểu. Cái câu hỏi này rất rất là có lý. Thầy nói nếu mà cái hỏi Phật cứu những người ngu thì thầy nói thật cái gì, không có đủ Phật để mà cứu những hàng ngu, người ngu trên thế gian này. Muốn giúp người ngu đó phải cho nó cái phước. Nếu như họ không có phước đó, họ không thể nào hiểu được, không thể nào học được và ngừng tự hại họ. Người ngu đó người ta tự hại họ, cản họ không được. Họ thích tự hại họ. Nói nó thương vợ đi. Dạy nó không nghe. Thành ra muốn giúp những cái người ngu đó, mình phải cho, mình cho họ phước. Tại vì vậy khi mà chúng ta tu đó, mình tu xong mình hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, chả có phước như vậy họ mới thoát được cái ngu của họ. Sao thoát được cái ngu của họ bây giờ? Một khi mà họ có phước rồi đó, khi mà họ nghe cái pháp đó, nó có lý. những cái người có không có phước mà nói pháp cho họ nghe vô ích thôi, họ nghe họ không có hiểu, họ không có tin. Thầy nói cái này không phải riêng cho người bên mạng mà nói cho quý vị nữa. Đáng lý cái vị là phải đã giác ngộ rồi, mà tại sao á Chủ nhật chiều chứ chừng nào phải giảng kinh cho quý vị nghe? Quý vị có phước rồi, nghe pháp một cái là khai mở, cái tâm nó mở ngay là phước công thôi. Mình nó không có đủ phước á, nói gì nói, nó nhất định nó đòi giết mình thôi à. Những cái người có phước á, nói một câu á, là giác ngộ ngay lập tức. Chưa đủ phước thôi. Và bỏ những cái tà. Thành ra nói về cái tà đó là nói về cái những cái chấp trước nó vi tế hơn. Có nghĩa là cái việc phải bỏ những cái thô trước mới bỏ những cái vi tế sau được. Cái này câu hỏi nó hỏi là mình cái chấp trước mình vi tế ra sao, rồi mình bớt mình mới thành Phật được. Thứ nhất là phải bỏ những cái thô, những cái ác mà nó thô. Thì phải bỏ cái ăn cắp đã, nó dối cái đã. Cái vì ăn cắp á thì cuối cùng có thể bị ở tù. Ăn tù sao mà tu được. Rồi bỏ những cái chấp trước nó vi tế hơn. Chấp vào cái thân này. Là những cái chấp trước về cái bản ngã mình. Rồi cái vị tới được cái không, thấy được cái không. Rồi sau này khi mà cái vị mà có được trí huệ. Là cái vô minh, quý phải bỏ vô minh mới thành Phật được. Những cái người có trí huệ rồi, có trí huệ nhưng mà vẫn còn vô minh như thường. Chẳng hạn như cái vị mặc dầu có cái trí xuất thế rồi, cái vị có thể giác ngộ rồi, nhưng mà cái vị vẫn còn cái vô minh như thường. Thành cái vị mặc dầu giác ngộ rồi, cái vị phải vẫn bỏ cái vô minh thì cái vị mới có thể thành Phật được. Ai thắc mắc gì không? Thành khi cái vị tới cái trình độ mà giác ngộ rồi thì cái dạy nó khác. Cái trình độ thấp cái vị đó. Dưới trình độ thấp á, cái vị có rất nhiều cách để mà trừ cái tham sân si của cái vị. Sau khi cái vị đắc đạo rồi, đắc giác ngộ rồi, lúc đó nó còn khó hơn nhiều nữa. Lúc đó mới khó mà bỏ những cái vô minh của cái vị. Cho cái vị một cái ví dụ. Nhìn phía tay trái cái vị đó, mình thấy được cái tham, cái sân, cái si của người ta. Mình nhìn nữa, cái người bên cạnh mình chắc chắn thấy tham, sân, si. Trước mắt cái vị đó, thấy tham sân si. Thầy cũng thích cái chùa tơ hơn thế. Ông Billy cũng đồng ý nữa. Quý vị thấy không? Nhìn cái tham sân si người khác dễ lắm. Nhìn cái mẹ mình đó. Nhìn mẹ mình rõ ràng thấy mẹ mình tham và sân và si. Tới chùa tuần nào cũng tới đó. Mà còn tham sân si quá trời. Đấy. Nó rõ ràng lắm. Sao? Nó đâu phải chịu mình đâu. Bà này nói sao mà không phải chuyện tôi được đó, chị em tôi mà sao mà nó không phải chuyện của tôi được, chồng của tôi nè, con cưng của tôi nè, con tôi nè, mà sao nó không phải chuyện của tôi được. Rõ ràng Phật giáo mà còn tầm bậy. Sao đối phó bây giờ? Nói là phải cho mình mình toàn tình thương với lời cho tình thương, cho cái từ bi. Mình thấy vợ mình giận, mình thấy chồng mình ngu dễ sợ, sao bây giờ? Hả? Con mình nó dốt dễ sợ luôn. Hả? Sao bây giờ? Về cái xứ của tôi.
Như là mình thấy nó ngu thì mình thấy thương nữa.
Trời đất ơi. Hả? Nó cho tha thứ cho họ, là nó có lòng từ bi thiệt. Rõ ràng người ta ngu, người ta giận, người ta tham, người ta sân dễ sợ. Làm sao bây giờ? Thầy cam đoan cái vị thầy nói cho nhân danh cho những người đàn ông của thế gian này, nếu quý vị phụ nữ mà thấy đàn ông chúng tôi tham sân si, đó là tham sân si của quý vị. Xứ này có câu phải mình phải như vậy mình mới thấy nó được chứ, đúng không? Đừng có trách người ta tại mình tham mình sân mình si mới thấy người ta tham sân si. Quý vị không thấy cái gì hết đó. Hey! Thằng cái vị thiệt sự mà không có tham sân si, sao thấy tham sân si được? Cái đó là Phật giáo thiệt sự. Cái đó hoài là trí huệ xuất thế. Không còn còn thấy tham, còn thấy sân, còn thấy si nữa. Đó thiệt sự là trí huệ xuất thế. Mà không còn trách người ta tham sân si nữa. Đó gọi là trí huệ. Những cái người không có trí huệ mới trách người ta tham, người ta sân, người ta si. Đồng ý là không đồng ý? Thành thơ thấy bắt đầu nói cái vị, chứng minh cái vị thấy, nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn xung quanh cái vị, toàn thấy toàn tham sân si không, đúng không? Hả? Tham này, sân này, si có đầy đủ hết. Thấy rõ ràng đúng không? Sau khi mà cái vị bỏ được cái tham sân si rồi đó, cái vị không thể nào thấy được cái vô minh của mình. Thầy chứng dẫn chứng cho quý vị thấy cái vô minh nó khó chừng nào nó không thấy được. Lúc quý vị nhìn xung quanh mình, nhìn cái tham sân si nó rõ ràng, nó dễ dàng thấy. Sau khi quý vị đắc đạo rồi đó, không thấy được cái vô minh của mình đâu. Nó khó độ như vậy đó. À, thắc mắc gì không? Mình phải học thêm cái pháp niệm niệm kiến tánh, thường hành bình trực, đến nội đàng chỉ, liền thấy Di Đà. Nếu quý vị thường thường cái tâm quý vị nhìn cái kiến tánh thôi, thì cái Phật tánh quý vị thôi. Nếu quý vị mà ở ngoài á, tu cái không phân biệt và cái trực tánh, thì quý vị tới được trong một cái búng tay sẽ tới gặp được A Di Đà. Tới được Tây Phương Cực Lạc, tới A Di Đà. Thay vì cái vị chứa những cái ác, chứa những cái tà, thì cái vị nhìn cái Phật tánh cái vị, luôn luôn nhìn cái Phật tánh cái vị. Không phải nói là cái vị phải đắc đạo. Đây là một cách tu Phật tịnh độ mà ngài dạy cho những người tu tịnh độ tông, mà bây giờ thời buổi này không ai dạy như vậy nữa hết đó. Đây là cái đường tắt cho những người tu tịnh độ tông để ý dùm đi. Nhìn tới cái Phật tánh mình, đó là thiền. Thiền tông là dạy cái vị về cái Phật tánh. Thế nói cái vị nhìn dạy về cái phương pháp thiền tông của Nguyên Thủy nghe. Nhìn tới cái Phật tánh mình, luôn luôn ý thức được rằng mình có cái Phật tánh ở trong á. Tất cả cái vị đó đều có cái Phật tánh ở trong hết. Ai cũng nhìn Phật tánh, luôn luôn nhớ cái chuyện đó. Mà bớt, khi mà quý vị nghĩ như vậy thì bớt cái tham sân si. Đây là cái phương pháp mà đường tắt để quý vị bớt cái tham sân si trong tâm quý vị. Cái tâm quý vị nó đang giận. Trong tuần này óc quý vị nó giận dễ sợ. Khi mà quý vị thấy mình giận như vậy đó, đừng có nghĩ tới cái giận. Quý vị chỉ cần nghĩ tới Phật tánh quý vị thôi, không cần biết nó, đừng cần biết nó là cái gì hết á. Đây là cái đốn giáo của thiền tông chúng tôi. Đặc biệt như vậy nó hay dễ sợ. Cái vị lòng tham, đang giận, đang sân, đang si. Thay vì theo những tư tưởng đó, chỉ đổi hướng thôi, nhìn về cái Phật tánh mình thôi. Thay vì nghĩ tới cái giận, cái nỗi cái giận quý vị đó, thì chỉ cần nghĩ tới cái Phật tánh mình thôi. Thay vì nghĩ tới cái gì làm mình quý vị giận đó, quý vị nghĩ tới Phật tánh quý vị thôi. Sao biết Phật tánh mình? Khi mà quý vị biết nó có hiệu quả là cách nào, khi mình đang dần đó, mà nghĩ tới cái Phật tánh mình đó, bỗng nhiên thế chừng ngay lập tức là quý vị đang nghĩ tới Phật tánh rồi đó. Dễ sợ không? Mình không biết nó cái gì hết, mình chỉ biết nó có là đủ rồi. Đây là cái tinh túy của thiền tông mình. Quý vị tưởng tượng một cái bài học nó vô giá nhưng mà cho miễn phí. Quý vị thấy khổ không? Ông tổ sư ông cho miễn phí mà sao thầy làm tiền quý vị bây giờ? Tại nếu thầy làm tiền quý vị thầy gạt quý vị rồi. Tại quý vị kiếm cái này dễ miễn phí. Tuyệt vời không? Đang buồn, đang chán đời. Cần làm gì? Nghĩ tới cái Phật tính mình thôi. Ghê sợ không? Khiếp không? Thấy người ta ngu. Hả? Cô Quảng Ngân thấy nó ngu dễ sợ. Mình phải giận luôn á. Hả? Làm gì bây giờ? Nghĩ tới Phật tánh mình thôi. Nghĩ tới Phật tánh mình thôi. Ai dễ sợ luôn. Cái này thì dễ sợ không? Đọc cái kinh Lục Tổ biết bao nhiêu đọc là khen nức nở là kinh này hay dễ sợ. Mà không thấy được cái bài học này, cái pháp này. Cái này cái pháp nó tuyệt vời như vậy mà nó giảng gì? Tuyệt vời không? Một khi một quý vị nghĩ tới cái Phật tánh quý vị rồi, tự động bên ngoài quý vị trở thành không còn cái tâm phân biệt nữa mà trở thành rất là trực. Đây là khiến quý vị thấy được khi mà quý vị nghĩ Phật tánh quý vị đó. Nó tuyệt vời như vậy đó. Quý vị thay vì nhìn cái tham sân si mình đó, chuyển qua nghĩ cái Phật tánh mình, mà quý vị mà thấy được Phật tánh, nghĩ Phật tánh, tự động cái tâm quý vị trở thành không còn phân biệt, bình đẳng và nó thẳng thắn. Không nó quanh, nó co nữa. Không còn phải nịnh bợ người ta. Đừng tới giả đò với thầy. Hiểu không? Lúc đó quý vị muốn vãng sanh thế phương cực lạc nó dễ sợ lắm. Nghĩa là sao? Thì giảng cái quý vị nghe. Quý vị Tịnh Độ Tông ha. Ngày hôm nay cho thầy coi biết là bên mạng cũng vậy, ai tin Tịnh Độ Tông giơ tay thầy coi dùng. Cái bà kia là bà cái đại hàng này, bà chỉ là thiền thôi. ngày hôm nay thầy rất là từ bi rộng lượng. Ngày hôm nay cho thầy cho cái vị thêm một cái bài miễn phí nữa. Cái vị muốn tới Tây Phương Cực Lạc trước khi cái vị chết đó, nghĩ tới cái Phật tánh cái vị. Niệm Phật mà nghĩ tới Phật tánh mình đó. Trước khi mà chết đó, niệm Phật mà nghĩ tới cái Phật tánh mình đó. Bao nhiêu người trên thế gian biết cái chuyện đó. Cũng như cái người mà Tịnh Độ Tông đó dạy chỗ này sẽ tới đó. Đệ tử thầy đó. Cái vấn đề là quý vị thấy được hay không thấy được thôi. Nhất là ví dụ những người ta bình hoàng như sợ, đau đớn như sợ đó. Khó mà chú tâm lắm. Quý vị có cái thiền, có định lực, có thể làm được. Quý vị không có định lực thì làm không được đâu. Thằng quý vị chỉ cần nghĩ tới Phật tánh mình mà niệm Phật á. Mà nếu mà không bị bình hoàng và đau đớn gì thì dễ hơn. Mỗi ngày cái vị niệm Phật mà cái vị nhớ Phật tánh mà trong lúc mình niệm Phật đó, cái vị có thể vãng sanh được. Trước khi cái vị chết đừng có đợi tới đó mới làm như vậy. Đây là pháp môn Tịnh Độ của bên Đốn Giáo mình. Đây là Đốn Giáo về Tịnh Độ. Bên Tịnh Độ họ không có cái này. Thành cái thiền tông mình đó, niệm Phật hay hơn bên Tịnh Độ Tông nhiều lắm. Bên Tịnh Độ Tông họ không có cái Đốn Giáo của Tịnh Độ Tông, thiền tông mới có vậy. Họ không có. Họ chưa đủ trình độ mà hiểu thiền. Bên Tịnh Độ Tông họ tu tới mà tới nơi tới chốn họ cũng hiểu cái này luôn nữa. Để vấn đề họ chưa tu tới chốn là họ chưa hiểu, họ chưa có cái pháp này. Cái bên Tàu cũng không có. Đại Hàn cũng có, Nhật Bộ cũng có. Ngày nay chứng minh cho quý vị thấy đó. Phật giáo của mình đó, cái trình độ tông mà cao nhất là ở Mỹ này. Không châu nào có hết đó. Hỏi sao thấy Phật tánh thì nói hỏi cái này không được, tại vì cái trình độ quý vị thấp chưa thể nào dạy Phật tánh được, phải tu từ từ mới dạy được. Thầy nói cái trả lời là cho người đó thôi.
Dạ thưa thầy, sau này thì ngày nào đó thầy đi rồi ai sẽ hướng dẫn dạy tụi con rồi.
Thì sao? Ai trả lời cho ông được không? Ai muốn đệ tử thầy, có ai muốn trả lời không? Hả? Ha lủng. Ai muốn trả lời sao? Tất con trẻ mà trù bậy. Đệ tử thầy 99 tuổi chưa chết nữa. Thầy chưa tới tuổi đó. Thầy không trả lời được cái câu hỏi này. Nó trù ẻm thầy. Cái ý cổ nói là thầy sống 100 tuổi cũng được, dưới 100 tuổi cũng được, 200 tuổi cũng được, miễn sao thầy để tu chết trước khi thầy thôi. Trời, tôi còn trẻ như vậy cái mới trù ẻm rồi. Học trò thì vậy đó, ngồi ăn với nhau nói chuyện rất là hứng thú. Ôi nhiên nó buộc miệng nó nói: "Tụi con biết làm sao?" Tặc lưỡi nói: "Trời ơi, bữa nào thầy chết không biết tụi con làm cái gì bây giờ." Nó nói nghẹn ngào nuốt không xuống nữa nói. Thì lúc này bà hỏi là ba mẹ bà là trước cách đây 40 năm trước chết rồi, mà bệnh hoạn dễ sợ bị ung thư, bị đủ thứ bệnh hết đó, thì cho thuốc để nó bớt đau. Đây là cái sự sai lầm về cái y khoa. Khi mà cái vị nói cho tôi uống thuốc, cái vị chim thuốc cho vị để cái vị không đau đớn, cái cơ thể cái vị đau đớn, thiệt ra là cái thân cái vị không đau thôi, để cái tâm cái vị nó đau đớn dễ sợ, mà thuốc làm được. Nếu như cái vị dùng cái thuốc đó mà khiến cái vị nó đơ tê cái vị lại, cái vị trong nhà thương đó, mà cho cái vị thuốc mà cái vị hoàn toàn bị tê, người đau đớn chuyện xảy ra. Thành thầy nói cái vị nếu như mà cái vị uống thuốc á, bị chích thuốc mà nó tê thì cái vị sẽ đọa xuống làm súc sanh thôi, tại vì không có cái nó bị tê rồi, óc cái vị nó đơ ra làm súc sanh. Để cái trường hợp hai vợ chồng bà này, cha mẹ bà này mà bị đọa xuống làm ngạ quỷ, là có nghĩa khi mà chết đó mà không làm 49 ngày nữa luôn, mà bị chết đó là cái đau đớn dễ sợ lắm, thành bị xuống ngạ quỷ. Chúng ta tới đây là hết cái giảng kinh xong rồi. Mời quý vị đứng dậy, mình làm hồi hướng vãng sanh để giúp mà cái người đó, cái bà này đi theo phương cực lạc. Lần sau là tấm 58 hả?